Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Prosumer Power của Bill Quinn là sách kinh doanh và tài chính cá nhân, tập trung vào cách nhìn lại vai trò của người mua trong nền kinh tế. Thay vì xem mua sắm chỉ là một khoản chi tiêu cần cắt giảm, Quinn lập luận rằng mỗi giao dịch đều tạo lợi nhuận cho một bên bán. Từ quan sát này, ông đề xuất khái niệm prosumer, tức người vừa tiêu dùng vừa tham gia tạo ra giá trị như một nhà sản xuất. Mục đích của sách không phải là khuyên độc giả săn món rẻ nhất, mà là mua có chủ đích hơn, hiểu dòng lợi nhuận của hàng hóa và tìm cách hưởng lợi từ hoạt động giới thiệu. Khung giải pháp nổi bật là e-referral commerce hay thương mại dựa trên giới thiệu qua phương tiện điện tử. Đây là một cuốn sách thiên về thay đổi góc nhìn thị trường và cơ hội tạo tài sản từ hành vi tiêu dùng thường ngày hơn là cẩm nang đầu tư truyền thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ người tiêu dùng thụ động đến người vừa mua vừa tạo giá trị. Luận điểm trung tâm của Prosumer Power là người mua không nhất thiết phải đứng ngoài quá trình tạo ra của cải. Quen ghép hai vai trò producer và consumer thành prosumer để chỉ người vẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu thật, nhưng đồng thời tìm cách tham gia vào phần giá trị kinh tế phát sinh từ những giao dịch đó. Theo cách nhìn này, tiêu dùng không tự động là xấu vì nhiều nhu cầu như thực phẩm, dịch vụ gia đình hay sản phẩm thiết yếu vẫn phải được đáp ứng. Vấn đề nằm ở vị thế của người tiêu dùng khi họ chỉ trả tiền mà không hiểu lợi nhuận, quan hệ khách hàng và giá trị giới thiệu đang được doanh nghiệp khai thác ra sao. Khái niệm prosumer vì thế là một lời mời gọi xem lại quan hệ giữa chi tiêu và quyền sở hữu. Nó không hứa rằng mọi lần mua sắm đều tạo tài sản mà đặt ra câu hỏi thực tế hơn. Liệu người mua có thể nhận được lợi ích dài hạn nào ngoài món hàng họ vừa nhận hay không? Điểm đáng chú ý là Quinn chuyển trọng tâm từ tiết kiệm bằng mọi giá sang xây dựng sự tham gia có ích trong thị trường. Đây là một cách diễn giải tài chính cá nhân mang màu sắc kinh doanh, nhấn mạnh vai trò chủ động của cá nhân trong mạng lưới trao đổi. Thứ hai, mua thông minh không đồng nghĩa với chỉ mua rẻ. Nhan đề phụ của sách làm rõ một phân biệt quan trọng, mua thông minh khác với mua rẻ. Mua rẻ thường hướng sự chú ý vào mức giá ban đầu, khuyến mãi hoặc khoản giảm giá tức thời. Quinn cho rằng cách tiếp cận đó có thể bỏ qua những câu hỏi lớn hơn, như chất lượng sử dụng, chi phí lặp lại, lợi ích lâu dài và việc ai đang thu lợi từ sự trung thành của khách hàng. Cửa hàng, theo lập luận của ông, được tổ chức để tạo lợi nhuận chứ không chỉ để phục vụ sự thuận tiện của người mua. Nhận thức này giúp độc giả nhìn tiêu dùng như một hoạt động có cấu trúc kinh tế thay vì một quyết định thuần túy cá nhân. Tuy nhiên, thông điệp này nên được hiểu thận trọng. Giá thấp vẫn có thể là lựa chọn hợp lý khi sản phẩm phù hợp nhu cầu, tổng chi phí thấp và không phát sinh nghĩa vụ không cần thiết. Điều sách muốn phản đối chủ yếu là tâm lý coi giảm giá là thước đo duy nhất của sự khôn ngoan tài chính. Mua thông minh đòi hỏi so sánh giá trị nhận được, độ cần thiết của món hàng, mức độ lặp lại của chi tiêu và khả năng biến quan hệ mua bán thành lợi ích bền vững. Vì vậy, cuốn sách chuyển cuộc thảo luận từ tiết kiệm từng giao dịch sang việc thiết kế hành vi tiêu dùng có chiến lược. Thứ ba, e-referral commerce và ý tưởng biến sự giới thiệu thành tài sản. Cơ chế được Quinn nhấn mạnh là e-referral commerce generation, có thể hiểu là hoạt động giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua giao tiếp điện tử. Nền tảng logic khá đơn giản, doanh nghiệp thường có giá trị lớn từ khách hàng mới, khách hàng quay lại và truyền miệng tích cực. Nếu một người vốn đã hài lòng với sản phẩm, việc giới thiệu cho người khác có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Quinn đề xuất rằng người giới thiệu nên tìm mô hình cho phép họ nhận lại một phần giá trị kinh tế ấy, thay vì để toàn bộ lợi ích thuộc về bên bán hoặc các kênh quảng cáo. Trong khung prosumer, mạng lưới giới thiệu được xem như một tài sản có thể tích lũy nếu nó gắn với nhu cầu mua sắm thực, sản phẩm có giá trị và cơ chế trả thưởng minh bạch. Điểm mạnh của ý tưởng là nó nhận ra giới thiệu ngang hàng có sức mạnh thương mại đáng kể, điều ngày nay dễ thấy ở liên kết tiếp thị, chương trình khách hàng thân thiết và nền tảng số. Dù vậy, độc giả cần phân biệt rõ giữa giới thiệu dựa trên trải nghiệm thật với việc thúc ép quan hệ cá nhân để bán hàng. Giá trị bền vững chỉ xuất hiện khi người được giới thiệu nhận được lợi ích thực, điều kiện nhận thưởng rõ ràng và người tham gia không chi tiêu quá khả năng chỉ để duy trì một mô hình. Thứ tư, nhìn thấy dòng lợi nhuận ẩn sau hành vi mua sắm hàng ngày. Một đóng góp dễ hiểu của Prosumer Power là yêu cầu độc giả nhận ra rằng mọi giao dịch thông thường đều có một cấu trúc phân phối lợi ích. Khi mua hàng, người tiêu dùng nhận sản phẩm hoặc dịch vụ, còn doanh nghiệp nhận doanh thu và kỳ vọng lợi nhuận. Ngoài giá bán, doanh nghiệp còn có thể thu được dữ liệu hành vi, sự quay lại mức độ nhận diện thương hiệu và khả năng khách hàng giới thiệu cho người khác. Quanh dùng nhận định này để phá vỡ cảm giác rằng người mua hoàn toàn là trung tâm của thị trường. Sự tiện lợi của cửa hàng, quảng cáo, cách trưng bày và ưu đãi thường đồng thời phục vụ mục tiêu bán được nhiều hơn. Hiểu điều đó không có nghĩa phải nghi ngờ mọi doanh nghiệp, mà giúp người mua đánh giá quyết định của mình tỉnh táo hơn. Họ có thể tự hỏi mình có đang mua vì nhu cầu, vì thói quen hay vì một kỹ thuật kích thích mua sắm. Họ cũng có thể xem xét doanh nghiệp nào cung cấp giá trị thực và có cơ chế chia sẻ lợi ích hợp lý với khách hàng trung thành. Chủ đề này khiến cuốn sách gần với tư duy tiếp thị và kinh tế hành vi hơn là chỉ nói về ngân sách cá nhân. Nó khuyến khích sự minh bạch trong nhận thức để việc mua sắm không bị tách rời khỏi câu hỏi ai tạo ra, ai giữ lại và ai có thể được hưởng giá trị. Cuối cùng, giới hạn thời đại và cách áp dụng thông điệp một cách có chọn lọc. Prosumer Power được viết trong bối cảnh thương mại điện tử và các mô hình giới thiệu còn đang định hình, nên một số cách diễn đạt hay ví dụ có thể tạo cảm giác thuộc về giai đoạn trước. Các nhận xét từ độc giả cũng cho thấy sách có tính lặp lại và liên hệ chặt với văn hóa của các chương trình phân phối hoặc giới thiệu. Vì thế, giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở nguyên tắc nền tảng, không phải ở việc sao chép nguyên trạng một mô hình kinh doanh cụ thể. Nguyên tắc ấy là hãy hiểu mình đang đóng góp giá trị gì khi mua, đánh giá cơ chế thưởng giới thiệu bằng dữ kiện và tránh nhầm doanh thu hay hoa hồng tiềm năng với tài sản đã được tạo ra. Trong môi trường hiện nay, người đọc có thể kiểm tra điều khoản, mức phí, chính sách hoàn tiền, chất lượng sản phẩm và tính bền vững của nhu cầu trước khi tham gia bất kỳ chương trình nào. Họ cũng nên bảo vệ quan hệ cá nhân vì lời giới thiệu chỉ đáng tin khi nó dựa trên trải nghiệm chân thực. Cách đọc có chọn lọc sẽ giúp giữ lại hạt nhân hữu ích của sách, tức tư duy chủ động về vị thế kinh tế của người mua, đồng thời tránh những kỳ vọng quá mức. Cuốn sách không thay thế cho kế hoạch tiết kiệm, đầu tư đa dạng hay quản trị nợ, nhưng có thể bổ sung một góc nhìn về cách tiêu dùng, tiếp thị và tạo giá trị liên hệ với nhau. Kết luận, Prosumer Power phù hợp với người quan tâm đến tài chính cá nhân, tiếp thị bán hàng qua giới thiệu và các mô hình thương mại dựa trên cộng đồng. Nó đặc biệt hữu ích cho độc giả đang muốn vượt khỏi quan niệm đơn giản rằng quản lý tiền chỉ là chi ít hơn. Lợi ích thực tế của sách là tạo ra một bộ câu hỏi tốt hơn trước khi mua hoặc giới thiệu một sản phẩm. Ai hưởng lợi từ giao dịch này? Giá trị nào được tạo ra từ sự trung thành của khách hàng? Liệu cơ chế chia sẻ, lợi ích có minh bạch, hợp pháp và phù hợp với nhu cầu thật hay không? Về mặt tư duy, cuốn sách giúp nối ba lĩnh vực thường bị tách rời, gồm tiêu dùng, tiếp thị và tạo tài sản. Điểm khác biệt của nó so với nhiều sách làm giàu là Quine không đặt trọng tâm vào đầu tư chứng khoán, bất động sản hay cắt giảm chi tiêu cực đoan. Thay vào đó, ông xem hoạt động mua sắm thường ngày và sức mạnh của sự giới thiệu là một địa điểm có thể tạo ra giá trị kinh tế. Dù một số chi tiết mang dấu ấn thời đại và cần được đánh giá kỹ trong bối cảnh hiện nay, ý tưởng cốt lõi vẫn có tính gợi mở. Độc giả nên đọc sách như một khung tư duy rồi kết hợp với kiến thức về ngân sách, quản trị rủi ro và kiểm chứng mô hình kinh doanh. Cách tiếp cận này giúp biến thông điệp prosumer thành công cụ phân tích thay vì một lời hứa làm giàu nhanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Bill Quen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!